Phật
Pháp
ứng dụng.
Thành phố đang sáng mùa, khung trời đầy mây, ngày tháng đang vào thu. Bâng khuâng tôi đứng ngắm nhìn mây bay, thương cho con nước vơi đầy tình quê lưu luyến bao ngày. Tháng năm dài còn mãi trắng tay, tháng bảy ngày trăng mùa hiếu vu lan về, hoa hồng người ta cài áo sắc hồng tươi, riêng con hoa trắng trắng màu xót thương. Mẹ ơi thương mến không cùng, và ai mang đóa hoa hồng xót thân mình màu trắng đơn côi.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn, Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa trong Thường Trực Ban Trị Sự và Ban Đại Diện Phật Giáo tỉnh Đồng Tháp và huyện Tam Nông. Kính thưa Ban Tổ chức, lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân Ban Tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và kính chúc quý Phật tử trong buổi tối hôm nay được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thưa các vị, bây giờ trước khi đi vào buổi nói chuyện hôm nay thì thầy có ít lời với các vị trước. Ở trong hội trường chúng ta khoảng bao nhiêu người? Hả? Bao nhiêu người? Rồi cho khoảng 1.000 người đúng không? Như vậy 1.000 người khoảng bao nhiêu cái miệng? 1.000 cái miệng. Còn ở Pháp Tòa mấy cái miệng? Như vậy một miệng với ngàn miệng nào lớn? Nhưng mà vậy á, nếu mà hôm nay á, các vị nói thì thầy nghe, rồi thầy nói thì các vị nghe. Vậy khi nào bây giờ mình mặc định với nhau, khi nào thầy nói thì các vị trật tự im lặng nghe, rồi đến khi nào các vị đưa tay phát biểu các vị nói thì thầy im lặng trật tự thầy nghe. Các vị có đồng ý không? Rồi, vậy là xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các vị. Và ngay giờ phút này thầy muốn thật sự là cả thầy và các vị đồng im lặng để trả lại cái sự thanh tịnh của chính điện tu viện quê hương. Giờ này thầy không có muốn một tiếng động nào tại chánh điện này. Giờ này bắt đầu 3, 2, 1. Hình như còn lâu sao góc nào đó. Vẫn còn tiếng động. Xin chân thành cảm ơn tất cả các vị. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái cách thức tốt nhất để chúng ta học và tu theo Phật Pháp. Sự ồn náo của cuộc sống bên ngoài đã quá nhiều, chúng ta đã quá mệt mỏi với cuộc đời. Những giây phút để chúng ta trở về chùa đối với cuộc đời chúng ta là không nhiều. Vậy mà chúng ta đã mệt mỏi bên ngoài, biết bao nhiêu âm thanh, biết bao nhiêu tiếng động, biết bao nhiêu sự thị phi mệt mỏi. Nếu bây giờ trở về chùa trong những giây phút tĩnh lặng như thế này chúng ta lại tiếp tục mệt mỏi nữa thì thật sự quá uổng công cho việc đi chùa và học tu của chúng ta. Vì vậy thầy muốn cái lợi ích tốt nhất cho các Phật tử trong những giây phút trở về chùa được tĩnh lặng tu học. Mà muốn được điều đó chỉ có điều duy nhất, thật sự chúng ta lắng lòng nghe thì chúng ta mới có thể tiếp nhận và đem lại hiệu quả nhất cho một buổi tối chúng ta hy sinh. Thay vì giờ này các vị cũng có thể đi ra ngoài chợ, các vị đi chơi, các vị nghe nhạc, các vị nghe cải lương, các vị đi tán gẫu, nhưng mà lại các vị không lấy cái việc đó làm thú vui. Các vị dành thời giờ để về chùa quê hương, để dự lễ nhân mùa Vu Lan báo hiếu, rồi để tu tập. Mà nếu chúng ta không đem lại kết quả thì uổng cho sự hy sinh của chúng ta trong một buổi tối. Vì vậy tôi muốn rằng cái thành quả tốt nhất cho sự hy sinh của chúng ta phải có sự đắp bù, đó là chúng ta phải tiếp nhận được điều gì trong buổi tối hôm nay. Hồi nãy cái buổi lễ mà các vị làm lễ qua đăng tưởng niệm nhân mùa Vu Lan báo hiếu, thì ở đây thay vì chương trình tôi được biết thì nhân mùa Vu Lan báo hiếu thầy Phước Huệ là trụ trì tu viện quê hương ở đây, là thầy muốn tổ chức là cái buổi mà làm lễ chúc thọ cho tất cả quý Phật tử có tuổi tác. Đây là một điều mà cũng đáng tán dương và suy gẫm, một hành động rất tốt trong những cái dịp này. Tức là những cơ hội để chúng ta nhắc nhở đến cái thâm tình của con người chúng ta đối với hai đấng sanh thành. Xin thưa các vị, con người chúng ta sở dĩ khác với muôn vật để chúng ta có thể xếp vào một loại động vật bậc cao nhất trong tất cả các loài động vật. Và đồng thời chúng ta là một con người đặc biệt nhất trong tất cả các loài động vật, ở chỗ là chúng ta có được tình cảm và luân lý đạo đức này. Nếu chúng ta sống trên cuộc đời không biết ơn, không tri ân, không nhớ ơn và không có về đạo đức để tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, thì thật sự giữa chúng ta và muôn vật không có gì khác biệt nhau cả. Cho nên ở đây, nếu là một con người trên cuộc đời này mà tự thân của con người đó không biết đạo đức, hiếu thảo, lễ giáo, thì con người đó có cái hình thức như một con người nhưng hoàn toàn không thể xứng đáng như một con người được. Vì vậy hôm nay, để xứng danh là một con người, là một động vật bậc cao, là một người có lương tri, là một người có đạo đức, thì trước hết chúng ta phải là người có biết quý trọng ông bà tổ tiên cha mẹ. Đây là điều đương nhiên. Như vậy trong cái buổi lễ này, tôi muốn dành một cái điều gì đó ưu ái nhất đến với tất cả những người mẹ, ông cha mà hôm nay là những người mà đã mất mẹ, cài trên áo mình đóa hoa màu trắng. Tôi xin chia buồn với tất cả những vị đó và có lòng ưu ái với đến những vị đó. Tôi chia sẻ các vị với cái bài pháp thoại là Thân Phận Mồ Côi. A Di Đà Phật. Hồi nãy ai bị cài trên áo mình đóa hoa hồng màu trắng đâu, đưa tay lên. Có nhiều không? Ồ, cũng không nhiều lắm ha. Xin cảm ơn các vị. Xin thưa các vị, những người mà cài trên áo mình màu trắng là để tượng trưng cho cái gì? Hả? Là những người đã bị gì? Đúng, đúng, hay, cho chàng pháo tay đi. Là những người đã bị mồ côi. Có thể là mồ côi một mà cũng có thể mồ côi hai. Đặc biệt nhất những người cài hoa trắng chắc chắn là phải mồ côi mẹ, đúng không? Xin thưa các vị, Vu Lan đến thưa người cài hoa trắng, trần gian buồn lại có kẻ mồ côi. Xin thưa các vị, trong cuộc đời này nó vốn nhiều đau khổ và buồn phiền lắm rồi, nhưng mà nếu chúng ta được nằm trong vòng tay yêu thương của cha và mẹ thì hạnh phúc chúng ta còn có chỗ để nương tựa. Còn nếu một khi chúng ta mất cha và mẹ đi, mất chỗ nương tựa nữa, thì cuộc đời chúng ta không biết nương tựa vào đâu. Cho nên vì vậy Vu Lan đến thương người cài hoa trắng là vậy, tức là đã buồn trong cuộc đời rồi, bây giờ lại buồn thêm là mất mẹ, mất cha. Đây là một nỗi đau khổ trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà xin thưa các vị, trên quy luật cuộc đời, tất cả chúng ta ai rồi cũng phải có lúc, lúc sao? Mồ côi, giỏi thiệt. Phật tử quê hương rất là giỏi, đúng không? Tất cả chúng ta ai rồi cũng phải đến lúc mồ côi, không sớm thì muộn. Nhưng mà nếu chúng ta được mồ côi mà muộn á, thì cái tháng ngày chúng ta tận hưởng hạnh phúc được, được lâu dài. Còn nếu mà chúng ta mồ côi sớm quá đó, thì tháng ngày tận hưởng hạnh phúc chúng ta ngắn, như vậy chúng ta trở nên thiệt thòi. Xin thưa các vị, bởi vì quy luật cuộc đời là sao? Mẹ già như chuối chín cây. Bởi gì nữa? Gió lai mẹ rụng. Rồi sao nữa? Con phải mồ côi. Rồi gì nữa? Mồ côi tội lắm ai ơi. Thấy xót xa chưa? Bữa nay mấy người mà mồ côi nó tủi thân lắm có phải không? Mồ côi tội lắm ai ơi. Rồi gì nữa? Đói cơm khát nước. Rồi gì? Biết người nào lo, phải không? Rồi đói cơm lỡ bước, biết nhờ vào ai? Xin thưa các vị, nói tới đó chúng ta thấy rất là xúc động. Người ta ví cái hình ảnh mà của chúng ta đang chuẩn bị mồ côi, nó giống như trái chuối vậy đó. Ở quê hương này, các vị ở vùng Tràm Chim này, các vị có biết buồn chuối không? Ai em ở đây mà không biết buồn chuối là đuổi về Sài Gòn ở, phải không? Biết chuối không? Ai ở đây không biết buồn chuối đâu, đưa tay lên coi. tất cả chúng ta đều biết chuối. Rồi bây giờ biết chuối, các vị biết rằng nếu muốn sử dụng buồn chuối đó trọn vẹn thì người ta đốn khi nào? Khi nó còn sống. Cho nên nếu mà các vị thấy rằng trên buồn chuối đó mà nếu nó chín mà chúng ta cứ để hoài, chúng ta không đốn vô thì sao? Thì nó sao? Nó rụng. Đương nhiên là phải rụng. Như vậy thì ở đây cái hình ảnh rất hay à, mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng. Có nghĩa là mẹ chúng ta đã còn trong tuổi thọ mong manh lắm rồi, cha chúng ta còn tuổi thọ mong manh lắm rồi. Thời gian để chúng ta có được nương tựa vào tình thương yêu của cha mẹ không còn dài nữa. Cho nên tất cả chúng ta hãy cố gắng tận hưởng những gì hạnh phúc nhất trong cuộc đời mà đã ban tặng cho chúng ta có chỗ nương tựa về hạnh phúc đó. Và đồng thời chúng ta cũng làm tất cả những điều gì cần thiết trong cuộc đời đối với mẹ hay đối với cha chúng ta. Đừng để muộn màng trong cuộc đời của chúng ta. Để mai này những gì sau khi cha mẹ mất rồi chúng ta đau khổ, chúng ta hối hận, tất cả những lúc đó đã muộn màng với cuộc đời của chúng ta rồi. Xin thưa các vị, Đỗ Trung Quân có nói một cái câu thơ như thế này: đừng đợi đến một ngày kia khi mẹ mất mới giật mình khóc lóc, những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ. Đây là điều chúng ta phải thấy. Chúng ta đừng bao giờ chúng ta thấy rằng lúc còn cha còn mẹ chúng ta ỷ lại, rồi chúng ta không có phụng dưỡng, chúng ta không có nhiệt tình, không có làm một cái chuyện hiếu ân, chúng ta không có sống trọn đạo. Rồi khi cha mẹ qua đời, chúng ta mất đi chỗ nương tựa, rồi chúng ta đau khổ, chúng ta buồn. Thì khi lúc đó rồi chúng ta hối tiếc. Cái hối tiếc đó thì Đỗ Trung Quân ông nói giống như là những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ, là chỗ này. Một khi dòng nước đã trôi qua rồi không bao giờ trở lại. Tất cả các vị ở đây, các vị từng tắm sông, có ai tắm hai lần trên một dòng nước chưa? Có chưa? Chưa, đúng không? Tất cả chúng ta chỉ tắm một lần trên một dòng sông, và một khi dòng nước đã trôi qua rồi chúng ta không bao giờ có lại. Như vậy trong cuộc đời làm con của chúng ta, một khi mẹ mà cha đã qua đời rồi, chúng ta có thể tìm được một người cha người mẹ ruột của mình lại lần thứ hai trên cuộc đời này không? Nhưng mà lỡ chúng ta là chia tay với vợ hoặc chồng, chúng ta kiếm lại được không? Được không? Được. Chúng ta có thể chia tay người bạn, kiếm lại được không? Công ăn sự nghiệp chúng ta mất, chúng ta kiếm lại được không? Được. Tất cả cái gì cũng có thể kiếm lại được. Nhưng mà cha mẹ sinh chúng ta ra rồi mà mất thì chúng ta không bao giờ có cơ hội để kiếm lại được lần thứ hai trên cuộc đời. Vì vậy tất cả chúng ta khi có những cơ hội như vậy, chúng ta hãy tận dụng. Bởi vì thơ ca từng nói rằng: mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lao, là chỗ này. Chúng ta còn cha còn mẹ là chúng ta còn hạnh phúc để còn tận hưởng được điều gì đó. Trên cuộc đời này ai cũng có thể gạt chúng ta, ai cũng có thể làm khổ đau chúng ta. Nhưng điều duy nhất rằng đối với cuộc đời của chúng ta là những người làm cha làm mẹ thì không bao giờ gạt và làm khổ chúng ta được. Điều này là điều đương nhiên như vậy. Cho nên ở đây chúng ta còn cha còn mẹ là một điều tận hưởng trong cuộc đời của chúng ta. Và vì vậy khi cái gì chúng ta biết tận hưởng được thì lúc đó chúng ta cũng phải biết tri ân. Tri ân và báo ân, đó là chuyện của con người. Vì vậy một khi ai đã mồ côi trên cuộc đời là một điều thiệt thòi nhất trên cuộc đời đó các vị. Khi các vị còn cha còn mẹ thì các vị 50-60 tuổi các vị cũng chưa phải là lớn lắm đâu. Mà khi các vị đã mồ côi thì dầu đứa trẻ 5 tuổi 10 tuổi vẫn là người lớn trên cuộc đời. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên còn cha còn mẹ thì có cái việc gì đó người ta nói là đánh chó thì sao? Kiêng chủ nhà. Mà nếu chúng ta còn cha còn mẹ, lỡ chúng ta sai phạm thì còn cha còn mẹ làm bia đỡ đạn cho chúng ta. Nhưng mà khi cha mẹ không còn mà tự thân chúng ta giàu bao nhiêu tuổi đầu trên cuộc đời này thì lỡ có sai phạm thì ai lãnh? Chúng ta tự lãnh lấy. Các vị phải thấy như vậy. Cho nên cái diễm phúc trong cuộc đời là chúng ta còn cha còn mẹ, còn được một cái chỗ dựa tinh thần trong cuộc đời. Các vị nên trân trọng giữ gìn, để một khi mất rồi, những cái cơ hội này không bao giờ quay lại với cuộc đời của chúng ta. Rồi lúc đó chúng ta buồn, chúng ta cảm thấy tủi thân thì nó đã muộn rồi. Nhưng mà dòng đời là một sự xoay vần không bao giờ quay trở lại. Vì vậy cái sự xoay vần này đối với chúng ta, nó sẽ là cái gì trôi qua rồi nó không trở lại, và cái gì đến nó phải đến trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên đừng để những cái gì tiếc nuối trong cuộc đời của chúng ta. Xin thưa các vị, tôi nhớ ngày xưa khi thầy tôi còn sống, tức là người cha của tôi đó, có nói một câu như thế này: con à, trên cuộc đời không có gì đau khổ bằng mồ côi đó con. Trên cuộc đời này nếu là mồ côi thì thiên hạ thiếu gì, mình thiếu cái đó. Xin thưa các vị, một câu này tôi nhớ mãi, và tôi cảm thấy điều đó là một điều chắc thật. Chúng ta còn bé như thế này, nếu chúng ta còn cha còn mẹ, chúng ta thèm một cây kẹo kéo. Mẹ ơi, ba ơi, mua con cái kẹo kéo. Được mua không? Mua. Thấy người ta xách bong bóng chạy ngang: mẹ ơi, ba ơi, con thích chơi bong bóng. Có không? Nhưng mồ côi rồi, kêu cái đó với ai? Xin cái bong bóng với ai? Xin cây kẹo kéo với ai? Cần được đi đâu đó ai dìu? Xin thưa các vị, chính chỗ này mà mồ côi càng sớm là nỗi đau khổ càng dày, càng lớn, một sự thiệt thòi lớn trong cuộc đời. Cha tôi ngày xưa mồ côi cha khi mới có 3 tuổi đầu, và 11 tuổi đầu là đã mồ côi mẹ. Như vậy đó là một điều bất hạnh quá lớn trong cuộc đời của cha tôi. Cho nên cha tôi cảm nhận rằng cái mồ côi nó thiệt thòi, nó đau khổ như thế nào, thì đó mới chính là đem kinh nghiệm đó, đem niềm đau nỗi khổ đó, đem lòng trắc ẩn đó mà dạy cho con mình. Chính vì vậy cha tôi mới nói rằng trong cuộc đời này nếu là mồ côi thì ai thiếu gì, mình thiếu đó con à. Đây là một điều đương nhiên như vậy. Hình như hợp đồng chúng ta bị vỡ rồi đúng không à? Chúng ta mới ký hợp đồng từ ban đầu là sao à? Thật sự cái dàn âm thanh ở đây không được tốt, nó bị rè và nó bị ồn. Mà nó đã vậy rồi chúng ta ồn nữa thì chúng ta đang họp chợ chứ không phải là nghe pháp, có phải không? Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề. Xin thưa các vị, chính vì chỗ đó cho nên là ngày xưa các vị biết một trong những người hiếu thảo được ghi vào trong sách sử, đó là 24 gương hiếu, đó là Mẫn Tử Khiên. Các vị biết Mẫn Tử Khiên là học trò của Khổng Tử, là một trong những người được Khổng Tử khen là những người con hiếu đạo, được Khổng Tử rất là quý mến. Thì cái chuyện của Mẫn Tử Khiên là như vậy. Mẫn Tử Khiên bị mồ côi mẹ từ thuở nhỏ, sau đó cha cưới thêm một người mẹ kế, và vì vậy cho nên là khi mà mẹ kế về thì người mẹ kế lại không thương con. Ta có một câu gì đó: mấy đời gì? Mấy đời bánh đúc có xương. Rồi gì nữa? Hay quá, quê hương hay thật. Xin cho anh chàng pháo tay giùm tôi đi. Cái gì các vị cũng thuộc hết trơn vậy? Nên ta nói là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Thì thật sự trường hợp của Mẫn Tử Khiên nó giống như vậy. Mẹ qua đời sớm, mồ côi mẹ, cha cưới thêm vợ kế. Sau khi cưới thêm vợ kế về, người vợ kế sanh được 2 đứa con trai nữa. Như vậy là Mẫn Tử Khiên có 2 đứa em trai cùng cha khác mẹ. Nhưng điều duy nhất là người cha cứ tin ninh rằng là người vợ kế của mình vừa săn sóc cho con riêng mà cũng vừa săn sóc cho con chung, cho nên là cha yên lòng không có để ý. Nhưng mà thật lòng người mẹ chỉ lo cho 2 đứa em trai, tức là 2 đứa con ruột của mình thôi, còn con riêng của người chồng thì không có chăm sóc. Cho nên mùa đông giá rét về thì may cho 2 đứa em những cái chăn bông rất là ấm, trong khi Mẫn Tử Khiên thì không được mai chăn bông mà chỉ mai bằng bông lau thôi, để che tạm thôi, vì vậy không có đủ ấm. Thì trong một ngày giá rét, cha Mẫn Tử Khiên có việc phải đi ra ngoài và bảo Mẫn Tử Khiên kéo xe. Thì các vị biết rằng trời giá rét như vậy mà mặt không đủ ấm, cho nên là tay chân run hết, rồi không đủ sức để kìm giữ cái xe cho cha, cho nên là run như vậy, cho nên đi lóng cống mới té và lật cái xe của cha qua. Người cha giận quá, cho giờ rằng con là không có chú ý làm việc để mà sơ suất như vậy, cho nên người cha mới lấy roi đánh con. Nhưng mà các vị biết cái áo được trải bằng bông lau, cho nên không phải bằng gòn hay là bằng mấy thứ cao cấp khác, cho nên là khi lấy cây đánh tới đâu á, nó sút hết, nó sút, nó bay hết xuống như vậy. Thì người cha mới giật mình, rồi người cha cảm thấy rằng cái người vợ kế này không thương con mình, cho nên người cha mới giận, mới quay trở về, mới nghĩ rằng là sẽ đuổi vợ kế này đi. Nhưng mà khi về rồi á, mở lời sẽ đuổi ra khỏi nhà, thì Mẫn Tử Khiên lúc đó mới quỳ bên cha, mới xin với cha rằng: thưa cha, mẹ còn chỉ một thân đơn, mẹ đi để lại cơ hàng cả ba. Cái câu này trở thành câu nổi tiếng trong kinh điển các vị. Mẫn Tử Khiên quỳ bên cha mới xin rằng: cha à, mẹ kế có thể không thương con, nhưng mà nếu mẹ còn thì cũng hai đứa em con được ấm no hạnh phúc, cho dù có khổ cũng một mình con thôi cha. Nhưng mà nếu mai này mà cha đuổi mẹ đi rồi, thì bây giờ á, chẳng những con khổ mà hai em con cũng khổ nữa cha à. Câu nói này của Mẫn Tử Khiên làm người cha động lòng, và người cha thấy rất đúng. Và chính vì vậy cho nên người cha không đuổi vợ kế đi. Và chính cái mẹ kế là mẹ ghẻ đó, thì nghe Mẫn Tử Khiên nói lên những lời đạo đức thấm thía như vậy, và kể từ đó thương Mẫn Tử Khiên, chăm sóc Mẫn Tử Khiên như chính con ruột của mình. Đây là một câu chuyện nổi tiếng của Trung Hoa để trở thành trong kinh điển. Cho nên tất cả các vị thấy điều gì? Còn có mẹ, có cha là còn cái gì đó diễm phúc, còn hạnh phúc trên cuộc đời, là còn niềm vui trên cuộc đời, còn chỗ nương tựa trên cuộc đời, còn được cái ăn cái mặc. Xin thưa các vị, ở đây ai là người mồ côi từ thở bé đâu, các vị đưa tay lên thầy coi cái. Cha hoặc mẹ, ai mồ côi cha hoặc mẹ từ 5, 7 tuổi, 10 tuổi đâu, đưa tay lên thầy coi cái. Xin thưa các vị, cảm ơn các vị. Tôi dám đoán chắc rằng khi chúng ta mồ côi sớm, chúng ta sẽ bị người khác ăn hiếp, bạn bè ăn hiếp. Điều này là điều không khác hơn được. Nếu mà chúng ta còn cha còn mẹ đầy đủ, người khác muốn ăn hiếp chúng ta không dễ tí nào. Cho nên người ta nói là con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi, là chỗ này. Nòng nọc á, nó bơi được nó nhờ cái gì? Nhờ cái đuôi. Các vị biết nòng nọc không? Biết, nòng nọc là con ếch, con nhái con, người ta gọi là nòng nọc. Nó đẻ trong nước, nó lội lội á. Mà người ta xính ví là con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi. Có nghĩa là nếu mà một khi chúng ta mồ côi cha còn quá sớm, hay là mồ côi mẹ còn quá sớm, chúng ta sẽ bị bạn bè và người không phải là thân bằng quý tuộc ăn hiếp chúng ta. Người ngoài khi dễ chúng ta, sẽ làm khổ chúng ta. Đây là điều mà chúng ta thấy thiếu sót trên cuộc đời. Nòng nọc mà không đuôi lấy gì bơi? Nó trở thành cóc nhái, nó có chân nó mới nhảy được. Còn bây giờ nó bơi trong nước là nhờ cái đuôi này. Dân gian chúng ta có những cái sánh ví rất là hay, vừa dí dỏm vừa hay mà vừa thực tế như vậy. Cho nên ta mới nói là bạc bảy sao sánh vàng mười, mồ côi sao sánh bằng người có cha. Tất cả những cái điều này người ta đem, người ta so sánh vàng bạc, người ta cũng sánh ví như vậy. Tất cả mọi thứ người ta sánh ví như vậy. Cái còn, cái được, cái mất, cái hạnh phúc trong cuộc đời của chúng ta nó là như thế. Nhưng mà sự thật với các vị, nếu chúng ta không có để ý tinh tế chỗ này, có những người cảm thấy có cha có mẹ như là cái chuyện chơi vậy đó, không có bận lòng. Thấy cái chuyện đó, đôi khi có những người còn cha còn mẹ, rồi cha mẹ rầy, cha mẹ la, cha mẹ quản giáo, cái cảm thấy như bị ràng buộc. Có những người nói chết đầu chết hắt cho rồi đi, nói những câu bất hiếu và vô đạo như vậy. chỉ vì sự rong chơi, sự ngông cuồng của tuổi trẻ chúng ta mà lại nói những câu nguyền rủa một cách là tội lỗi như vậy. Mà đôi khi tôi nghĩ rằng khi còn quá nhỏ, chúng ta ham chơi, chúng ta bị rầy, chúng ta bị đòn, chúng ta không được tự do, rồi chúng ta nghĩ một cách nông nổi mà chúng ta không cảm nhận hết rằng nếu trong cuộc đời này cha hoặc mẹ chúng ta mất một trong hai người, hoặc thậm chí chúng ta mất cả hai, thì nỗi đau khổ này đối với chúng ta tới cỡ nào lận các vị. Cho nên các vị thấy rằng có những người mà khi mà không còn gần gũi cha mẹ nữa, ăn bát cơm của người nó cực khổ thế nào, mặc manh áo của người nó khổ như thế nào. Người ta nói cơm người khổ lắm mẹ ơi, chẳng như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn là chỗ này. Còn có mẹ chúng ta ngủ tới 9-10 giờ chúng ta mới thức. Mẹ ba nói 2-3 gì đó ngủ dữ rồi mày, giờ này thức dậy nè, ăn cơm nè con này kia, mày mốt không ngủ trưa nữa nghe không. Cái câu này ba mẹ có thể chót két la vài lời, nhưng mà đi ở cho người ta, đi làm cho người ta, muốn ăn được một bát cơm, muốn mặc được manh áo, phải đem cả tấm thân này, công sức này đổi lấy. Ở nhà người ta mà ngủ đến 9-10 giờ mới thức dậy, có cơm ăn không? Có chỗ trà nè con à. Cơm ở đâu nữa? Ở nhà thì ngủ 9-10 giờ thức dậy còn có cơm, còn đi làm cho người ta mà 9-10 giờ thức dậy thì đừng có hòng. Cho nên ăn người được một chén cơm không dễ, mặc người được một manh áo không dễ. Cho nên tôi cảnh báo với các vị sẵn này, tôi nói một chút luôn. Ở miền quê chúng ta, nhất là những người con gái trẻ 13, 15, 17 tuổi mà nghe một ai đó nói về Sài Gòn đi con, dễ kiếm tiền lắm, nơi đó làm thế này thế kia, kiếm tiền dễ như chơi, thậm chí thế này thế khác, đó là những câu dụ khị. Nhẹ dạ mà nghe lời là bán mạng cả cuộc đời. Không ai có thể đem cái chén cơm cho mình một cách đương nhiên mà không cần lao nhọc nhiều. Cái gì mà quà cáp nhiều, cái gì mà có lợi nhuận lớn mà không đổ công đổ sức, cái đó là một cái cạm bẫy mà không thể nào khác hơn được. Đừng yếu đuối nhẹ dạ rồi nói đi ra ngoài người ta săn đón tôi, người ta mời gọi tôi, người ta hậu hỷ tôi, còn ở nhà mẹ la cha la, nhà kêu ông quỷ mày thế này thế khác không, ra ngoài nó em với con không à, lưỡi lam mà nó cắt ruột nó mà không hay mà nói như thế không. Người nhà, người cha, người mẹ nói một cách nó sẵn sẵn như vậy đó, nhưng mà không có ác ý với con đâu. Còn người ngoài nó con không à, hoặc bước ra em hay là cưng, trời ơi nghe nó ngọt ghê vậy đó, nhưng mà lưỡi lam nó cắt ruột mà không hay á. Cho nên đừng dễ dàng như vậy. Rồi đôi khi chúng ta nghe bên ngoài người ta nói vậy, rồi về nhà cha mẹ chúng ta không có nói ngọt ngào giống vậy, cái chúng ta có ý muốn đi à, muốn đi ra bên ngoài à, đi đi rồi hối hận à. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta đừng để những cái gì mà chúng ta có được trong tầm tay, hạnh phúc trong tầm tay mà không biết dùng à, mà để bỏ mất đi thì trong cuộc đời này rất là tiếc rẻ đó các vị. Cho nên chính chỗ đó mà người ta khuyên chúng ta là nên biết trân trọng những gì mình còn. Khi chúng ta còn cha còn mẹ trong tay, chúng ta không có quý là tại vì vô gặp mặt, ra gặp mặt. Rồi những cái gì khó khổ trong cuộc đời cha mẹ đã gánh hết rồi, chúng ta đâu có biết. Rồi bao giờ khi cái bình phong đó không còn, cái danh nghĩa đó không còn, mà còn một mình chúng ta trên cuộc đời để đối diện với cuộc đời, lúc đó mới biết thế nào là lễ độ. Cái câu người ta nói như vậy. Cho nên thông thường ta nói là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ là chỗ này, phải không? Chưa bao giờ gặp khó khăn là chưa sợ. Tại vì còn cha còn mẹ đâu có khó được, có gì cha mẹ chịu chứ. Tất cả cái gì mà hạnh phúc nhất trong cuộc đời cha mẹ đều dành hết cho con mà các vị đâu có hiểu. Cho nên tôi mới thấy rằng câu nói của thầy tôi mãi mãi là thấm thía và ghi mãi trong lòng, không bao giờ khác hơn được. Thấy không? Mồ côi là khổ nhất trên cuộc đời, ai thiếu gì mình thiếu đó. Xin thưa các vị, vừa rồi có một câu chuyện làm chúng ta rất là cảm động. Câu chuyện này của một người cha. Xin thưa các vị, vì gia đình không có khá giả, nhưng mà cố gắng tạo điều kiện lo cho con ăn học, nhất là khi vào đại học phải tốn tiền rất nhiều, từ miền quê mà phải trở về thành phố để thuê nhà hay là học hành, mọi chi tiêu rất là lớn. Mà gia đình nghèo, hai vợ chồng phải gán mà lo cho con cái học rất là vất vả. Mà các vị biết một hôm như thế này, khi mà người cha lâm trọng bệnh mà bị ung thư gan á, các vị biết ung thư gan mà thời kỳ cuối á, do quá trình làm lụng vất vả rồi không có để ý tới sức khỏe, chỉ nghĩ làm sao kiếm tiền lo cho con thôi, cho nên không để ý đến sức khỏe. Vì vậy cho nên là khi đến bị ung thư gan mà xơ gan cổ trướng, bụng nó to thế này, gia đình mới hay. Tại vì thấy tại sao mà tự nhiên cái mình cứ bụng to hoài như thế, thì khi đi khám bác sĩ thì đã biết ung thư gan đến thời kỳ cuối. Bác sĩ mới nói như thế này: nếu ông có 50 triệu để mua thuốc thang chữa trị thì cái bệnh của ông có thể kéo dài được 2 năm. Người cha nghe đến cái câu 50 triệu cảm thấy như một cái gì trời giáng ở trong đầu. Đi làm tích góp từ đồng từ cắt 5 triệu 3 triệu để lo cho con ăn học là đã muốn chết rồi. Bây giờ 50 triệu, nhưng mà ông nghĩ rằng 50 triệu cũng có thể vay nợ được. Nhưng mà với điều kiện nếu vay nợ để cho con mình ăn học thì ông chấp nhận, còn vay nợ mà để ông chữa trị thì ông không. Cho nên ông mới nói là dứt khoát đem tôi về, không nên chữa trị. Nhưng mà các vị biết cái điều nó lạ là gì? Kể từ ngày hôm đó người cha rất là cáu gắt, vợ đến thăm cũng chửi, cũng nói nặng lời, con về thăm cũng chửi, cũng nói nặng lời, đuổi đi mà không nói lời nào. Nhưng mà sau khi vợ đi, con đi, ông ở đây ông ngồi ông khóc. Các vị biết tại sao ông phải làm vậy không? Ông làm để cho vợ chán ghét, con chán ghét, để đừng quan tâm đến ông nữa, để đừng lo lắng mà tốn tiền. Cái lòng của ông như vậy, mặc dầu đành lòng cắt lương tâm, cắt ruột cắt gan để làm, nhưng mà vẫn bậm gan làm. Lợi cái chửi, cứ mắng, cứ đuổi đi, con về thăm đuổi đi, mày đi chỗ khác đi, tao không cần thiết. Nói như vậy mà lương tâm không có như vậy. Cho nên chính cái chỗ đó, sau này ông chấp nhận cái căn bệnh đó để chết. Ông nghĩ rằng nếu ông chết thì gia đình đỡ phải nợ 50 triệu này, thà như thế nào thì cần tiền này lo cho con ăn học tốt hơn. Cho nên đến cái ngày cuối cùng ông hấp hối chuẩn bị chết, ông mới kêu vợ con đến, khuyên con gắng học, nếu có tiền dành dụm cho con, cho dù vay nợ 50 triệu này, xem như nếu có nợ thì hãy nợ cho học hành của con, rồi sau này con nên danh nên phận nó sẽ trả. Đừng quan phí lo cho tôi mà để nợ người, như vậy là không có nên. Các vị thấy lương tâm của những người cha, nhiều khi chúng ta không hiểu hết những cái nỗi lòng này, cái cảm nhận này. Đôi khi chúng ta là cha là mẹ rồi, đôi khi chúng ta mới cảm nhận hết. Chúng ta là người con, đôi khi chúng ta hời hợt, chúng ta không có cảm nhận được rồi, chúng ta quăng những lời bất hiếu. Nếu một khi người cha mà bệnh mà nói những lời như thế, chúng ta không hiểu sâu hơn, nghe những lời này chúng ta khó chịu vô cùng. Và chúng ta cảm thấy rằng tại sao bệnh mà còn cả chớn nữa à, chúng ta nghĩ như vậy và chúng ta đôi khi trách cha. Mà chúng ta đâu hiểu rằng trong lòng ông cha nghĩ cái gì về ta đâu. Cho nên không hiểu hết nỗi lòng của cha đâu các vị. Người ta nói là thức đêm mới biết đêm dài, nuôi con mới biết công lao mẫu từ là chỗ này. Bao giờ có con rồi, làm cha làm mẹ rồi, yêu thương con, hy sinh cho con rồi, lúc đó mới cảm nhận hết nỗi lòng của người cha. Nhưng mà lúc đó cảm nhận là đã muộn rồi, cảm nhận là đã đeo bông hồng trắng như thế này hết trơn trọi rồi, có phải không? Rồi bây giờ làm ăn được gì, chả hiếu gì, ổng đi về bên kia thế giới rồi đó, đi theo thì chả, có phải không? Ai làm được chuyện đó không? À, cuối cùng chỉ làm gì, mùa Vu Lan tháng hội rằm tháng 7 về chùa đem cái tên của ba mẹ ra, Nguyễn Văn Mít, Nguyễn Thị Sồi gì đó, 70-80 tuổi gì qua đời đó, hôm nay Vu Lan con cầu siêu, con cúng 50.000 hồi hướng cho mẹ cho cha được siêu sanh cực lạc, làm vậy thôi chứ biết làm gì nữa bây giờ. Cho nên ở đây trong cuộc đời, khi còn cha còn mẹ, trong những ngày nhầy chúng ta nên ôm lại những cái thâm tình, đừng để một khi chúng ta là trở thành kẻ mồ côi rồi chúng ta mất hết trên cuộc đời, rồi lúc đó chúng ta mới nghĩ lại, không nên như vậy. Các vị nghe cái nỗi lòng của những người mồ côi, người ta tâm sự: năm xưa tôi còn bé, mẹ tôi đã qua đời, lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi, quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi, để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Đó là chỗ này. Các vị thấy cảm giác cái ngày mà khi chúng ta mồ côi, chúng ta cảm giác nó hụt hẫng một cái gì ghê gớm lắm. Trong cuộc đời một khi chúng ta gặp biến cố rồi, chúng ta mới hiểu. Ngày xưa các vị nhớ, khi mà tôi nhớ khi tôi chưa mất cha mà cũng, tức là còn cha mẹ đầy đủ, tôi đi những đám tang, tôi thấy những người con khóc rưng rức bên quan tài. Tôi mới đem lời Phật dạy, tôi nói nè, đừng có khóc thế này thế khác đó, đừng có khóc để cầu nguyện cho hương linh của cha của mẹ để được thanh nhàn, để ra đi, để đừng đắm chấp bản thân, đừng đắm luyến cái tình ái gia đình mà bị ràng buộc mà không siêu thoát. Tôi khuyên người ta rất hay, các vị phiền giỏi vô cùng. Tới cha tôi chết chứ điều tôi muốn xỉu. Tức là mình chưa bị, mình không có cảm nhận được, mình không có hiểu là tại sao người ta khóc như vậy. Thì Phật dạy vậy thì mình cũng biết người ta thương người ta khóc, nhưng mà mình nghĩ chắc là đơn giản lắm, đừng có khóc, kìm lòng lại đi. Nhưng mà không phải vậy đâu các vị. Cái cảm giác mà khi mình mất đi một người thân mà ra đi vĩnh viễn á, nó tê tái mà dường như mình muốn nín lặng trong cõi lòng, không có giải thích được. Nó lạ lùng như thế đó. Cho nên các vị biết rằng khi mà chúng ta mồ côi rồi, chúng ta mới cảm thấy nỗi khổ và thương những người mồ côi như thế nào. Trong cuộc đời này có những người mồ côi do biến cố trong cuộc đời xảy ra. Và vì vậy cái cảm nhận ơn cha nghĩa mẹ chúng ta vẫn tròn đủ, chúng ta nối tiếc và khổ tâm. Nhưng mà xin thưa các vị, có một vấn đề này tôi muốn nói nhỏ với các vị nữa, là có những người bỏ rơi con mình từ thở mới sanh ra, để những đứa trẻ này vô thừa tự, không cha không mẹ, gửi vào các cửa chùa, các cô nhi viện, những nơi nuôi trẻ mồ côi. Những đứa này lớn lên nó biết phải nghĩ suy như thế nào về việc này. Nó là những đứa trẻ bị mồ côi từ thở nhỏ, nhưng mồ côi này là do ba và mẹ nó bỏ rơi nó từ như thế. Bây giờ những ngày Vu Lan về kêu nó hiếu thảo, nó hiếu với ai? Và nó tri ân những người sanh thành đã nói như thế nào. Nhưng mà may mắn ở đây là gốc nhỏ của cuộc đời. Nó chỉ là gốc nhỏ của cuộc đời, nó với một vài thành phần, nó làm quen ố đi cái hình ảnh cao đẹp của người cha người mẹ. Phần còn lại, tất cả phần đa của chúng ta, những hình ảnh của người cha người mẹ vĩ đại và thiêng liêng với cuộc đời của chúng ta. Cho nên những đứa trẻ mà bị mất cha mất mẹ từ rất sớm, dĩ nhiên nó trở thành cái gì đó rất ân hận trong cuộc đời của chúng ta. Tôi nhớ một huynh đệ của tôi có làm một cái bài thơ để tặng cho một đứa trẻ nó mồ côi trong hoàn cảnh đặc biệt. Thầy viết như thế này: thương người em sớm nhỏ đã không còn mẹ cha, mãi làm thuê kiếm sống, sương nắng tuổi ngọc ngà, biết ai người nâng đỡ bước đôi chân em đi, có tình thương hạnh phúc, có bạn đời cố tri. Tức là một nỗi niềm cảm xúc đến một cái người em, một đứa còn trẻ mà phải mồ côi như vậy, thấy nó thiệt thòi vô cùng. Người ta từng nói sự thiệt thòi của mồ côi cha thì sao? Giỏi, hay quá vậy. Còn câu nữa làm luôn đi. Ô, cho anh chàng pháo tay nữa coi. Bữa nay hơi hao về pháo tay á. Các vị giỏi quá thành ra hơi hao. Đúng là như vậy. Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Có những người lý giải thế này: cha dở hơn mẹ, đúng không? Cho nên mồ côi cha mà còn mẹ thì ăn được với cá. Nhưng mà nếu mà mồ côi mẹ mà còn cha thì chỉ có lót lá mà nằm thôi. Nói như vậy xúc phạm đàn ông quá đi thôi. Có phải không? Này quá đáng. Cái câu người ta không mang cái nghĩa như vậy, mà các vị dịch như vậy là chết đàn ông, chết người làm cha hết trơn trọi rồi. Nói như vậy mấy đứa con nó nghĩ chết rồi, vậy thôi cha chết trước đi, cha đừng để mẹ chết. Có phải vậy không? Mới mốt lỡ có chết cho một trong hai thôi, chù cha chết trước đi, để không thôi mà mẹ chết cái nằm lá luôn, phải không? Cha chết thì còn ăn cơm với cá được, còn mẹ chết thì tiêu luôn. Có phải không? Cái ý không phải vậy. Có cha có mẹ mà lỡ mất cha rồi thì cũng còn một người lo cho chúng ta được ăn cơm với cá. Còn nếu mà cha mẹ mà mất luôn rồi thì đời chúng ta có môn lót lá mà nằm chứ lấy gì mà sống. Cái câu này phải mang cái nghĩa đó, đừng có dịch méo mó xúc phạm đến người cha. Các ông có đồng ý không? Thưa các vị, xin thưa các vị, trong xã hội này có vài người cha vô trách nhiệm bỏ rơi con. Cái đó tôi không phủ nhận, nhưng mà lấy cái đó để biểu tượng người cha là chết rồi. Lấy một vài cái cá biệt mà cho nên một cái tình cảm thiêng liêng vĩ đại là sai lầm, không có đúng như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái mồ côi nó đem đến cho chúng ta cái thiếu hụt, cái nghèo khổ, cái thiếu sót nó là như vậy. Cho nên người ta mới dạy chúng ta tất cả mọi thứ để chúng ta hiểu, để suy gẫm, để cảm nhận lại tất cả những thâm tình của cha mẹ mà sống trong cuộc đời. Đừng đánh mất, đừng bỏ rơi những gì ta đang có. Các vị là nên như vậy, nên trân trọng những cái gì. Hôm nay ví dụ ở chùa tổ chức cái lễ chúc thọ cho những người 60 tuổi trở lên. Những người nào có con mà con cái biết những ngày này, hoặc ta có cha có mẹ, thì cũng nên làm như thế. Cùng với chùa hoặc là tự gia đình, chúng ta hôm nay nhân mùa Vu Lan, con xin mẹ một dân mẹ một chung trà, dân cha một cái bánh gì đó. Tất cả những hành động này làm cho người cha người mẹ rất yên tâm, rất vui. Vì một chung trà, một cái bánh đó vẫn cảm thấy rằng trong lòng của thằng hai, thằng ba, con C, con B gì đó, nó cũng còn có mình, ấm cúng lắm. Một chút tình thương mà.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà.
Các vị thấy niệm Phật màu nhiệm hơn nói chuyện không? Xin chân thành cảm ơn các vị đã niệm Phật rất là hay. Nếu mà nãy giờ không niệm Phật ít nhất cũng một tiếng đồng hồ nữa mới có điện á. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề. Như vậy những mùa Vu Lan như thế này, chúng ta về, chúng ta làm những cái điều phúc thiện để chúng ta tưởng nhớ đến cha mẹ chúng ta. Hồi nãy chúng ta thắp nến, chúng ta có đọc bài thơ gì đó, tôi nghe bài thơ rất là hay. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cái gì nữa? Cầu cho cha mẹ sống đời với con, cái gì nữa? Còn cha còn mẹ thì hơn, mất cha mất mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây còn thai còn nói, cha mẹ mất rồi thì sao nữa? Con chịu mồ côi, mồ côi tội lắm ai ơi. Đói cơm khát nước biết người nào lo, đói cơm lỡ bước biết nhờ vào ai. Hồi nãy cái bài thơ này đọc tôi thấy rất là hay. Cầu cho cha mẹ mà không phải một lần, mỗi đêm. Thật ra cha mẹ còn sống là niềm hạnh phúc cho chúng ta. Cho nên những người con hiếu thảo, mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con là như vậy. Tôi nhớ ngày xưa tôi có gặp một cái cô đó. Khi mà cha mẹ bệnh, cổ đến trên bàn Phật cổ nguyện, cổ bà giảm 10 tuổi thọ cho cha mẹ. Rồi bên cạnh đó cổ nguyện cổ cạo một cái đầu, mà cổ năm đó tôi nhớ cổ chừng 20 tuổi à các vị. Mà người ta thường nói hàm răng cái tóc là gì? Là gốc của con người. Các vị còn răng còn tóc thế này, các vị đẹp biết mấy. Các vị lỡ cạo trọc như tôi ai coi cho, có phải không? Vậy mà cô đó vì cái bệnh của cha của mẹ dám cạo trọc cái đầu giống như mấy thầy như thế, làm xấu mình đi, mà để hồi hướng, để kỳ nguyện cho cha cho mẹ. Những tấm lòng đó đáng trân quý vô cùng. Mà tôi biết chắc rằng trên cuộc đời này, hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân là cái câu nói của Nho giáo thường nói. Tức là trời không phụ lòng những người tốt, đó là sự thật. Tôi chưa thấy ai bất hiếu, ngỗ nghịch, không nghe lời cha mẹ mà nên danh nên phận và gia đình trên cuộc đời được hạnh phúc. Chưa thấy bao giờ có người nào như vậy. Và tôi chưa thấy người nào mà từng là bất hiếu mà giữ được sự nghiệp bền bỉ trong tay trong cuộc đời. Các vị nào dám đánh cá với tôi về chuyện này không? Cho nên các vị nhớ kỹ, những người con có hiếu thảo, nó là một cái phước báo vô cùng lớn. Cũng vì vậy mà trong kinh Đức Phật từng dạy, những điều ác cùng cực không có gì bằng bất hiếu, mà những điều thiện cùng cực không gì bằng hiếu thảo. Ở đây chúng ta sống mà muốn có phước có đức và muốn giữ gìn được hạnh phúc lâu dài, thì điều tiên quyết tất cả chúng ta phải có lễ giáo, phải biết cha biết mẹ, có nguồn có gốc có ông bà tổ tiên. Đó là chuyện của con người. Đừng nên một tập quán của phương Tây, những văn hóa du nhập vào chúng ta, những thói hư tật xấu mà thiếu đi trách nhiệm bổn phận với cha mẹ, mà chúng ta vẫn học đòi. Chúng ta học cái văn hóa của phương Tây, những cái hay chúng ta cần học, nhưng mà chúng ta học phải có sự sàng lọc, chứ không phải cái gì chúng ta cũng rập khuôn một cách bắt chước. Có những cái nó không hợp với nền văn hóa và đạo đức lễ giáo của chúng ta thì là cần nên loại trừ thẳng. Đừng tập nhóm học đòi những cái chuyện không hay, rồi trái lại chúng ta trở nên những con người ngổ ngáo với cha mẹ, trở nên những kẻ bất hiếu và ngông cuồng, và trở nên những kẻ mà thừa thãi trong xã hội. Đừng có học ba cái chữ của phương Tây, những cái văn hóa mới, rồi chúng ta về chúng ta nói này là phong kiến, cái này là cái kia cái nọ. Tất cả những cái lời nói này còn yếu kém trong sự nhận thức lắm. Đừng vội vàng như vậy. Có những người đi học 5-3 chữ về cha mẹ mình dốt nát, rồi về nhà làm ra vẻ cha mẹ nói gì cũng vậy. Con có học mà, thời đại mà, này kia ba mẹ không biết đâu. Mình làm như mình khôn lắm vậy đó. Mình khôn quá. Thật ra cái học cái đòi của mình, ai dạy mình nên người. Đừng có lượm lạc ba cái chữ rồi về khinh thị những ông cha bà mẹ tay lắm chân bùn, đã từng hy sinh cho mình có cái ăn có mặc để hãnh diện với đời, rồi cái mình đạp lúng ở dưới như vậy. Con người mình như vậy vô đạo đức quá. Cho nên học càng giỏi thì phải thấy sự hy sinh của cha mẹ càng lớn. Cho nên ngày xưa tôi nhớ trong cái một lần mà thi viết về thơ Tứ Tuyệt á, thì ngày xưa có một cái bài thơ mà được giải hạng nhất á, tôi thấy một đứa học trò nó viết 4 câu như thế này: vỡ con thơm mực mới, lưng ba nặng giọt mồ hôi, chân con tung tăng đến lớp, vai mẹ nặng quằng gánh xôi. 4 câu này được hạng nhất. Tôi thấy hoàn toàn đúng. 4 câu rất tuyệt vời. Cái ăn cái học, cái nở mặt nở mày với xã hội ngày hôm nay, chúng ta đẹp mặt nở mày có được là ai? Là cái sự cần cù hy sinh chịu xương chịu gió của người cha người mẹ mình. Vì vậy càng học cao, càng hãnh diện với đời thì càng phải nhớ cái công ơn và biết trân trọng những người hy sinh cho mình có được hạnh phúc và sự nghiệp này. Điều đó là điều đương nhiên như vậy. Tất cả chúng ta phải cảm thấy cần làm một điều gì đó trong những giai đoạn này thì rất là hay. Tôi nhớ có một câu chuyện là một tiểu phẩm như thế này. Có một anh này, cái ngày mà ngày của mẹ đó, thì anh ta vì đi làm xa cho nên không có ở nhà để mà gần gũi chăm sóc mẹ được. Cho nên anh ta đi đến một cái shop hoa, anh ta mua một bó hoa hồng để gửi ra bưu điện để gửi về tặng cho mẹ. Nhưng mà xin thưa các vị, khi mà anh ta đến đó, anh ta thấy một cái cô bé đứng ở bên cái vệ đường, cô ta đang khóc rưng rức. Thì anh ta thấy lạ mới đến hỏi rằng, hỏi cô bé là vì sao cháu lại khóc như vậy. Thì cô bé mới nói lên là hôm nay là ngày của mẹ, con muốn tặng cho mẹ một đóa bông hồng, nhưng mà thật sự bản thân con chỉ có 75 xu thôi, trong khi đó hồng tới 2 đô la lận. Thì anh này nói được rồi, chú sẽ cho cháu một cái đóa hồng. Thì lúc đó đó, người này mới dẫn cái đứa bé này đi đến cái chỗ mua bông hồng, mới mua cho cô bé. Rồi cậu ta mua cho chính bản thân mình một bó hồng để gửi về cho mẹ. Nhưng mà khi đưa cho cô bé này đóa hồng rồi, cậu này mới hỏi là nhà của cháu ở đâu, chú sẽ đưa cho cháu về đến nơi như vậy. Thì cô bé mừng quá mới cầm nhánh hồng và cảm ơn chú, nói chú lái xe đi, con sẽ chỉ đường cho chú. Thì các vị biết cái nhà của cô ta ở đâu? Cô bé này hướng dẫn cho xe chạy đến nơi một nghĩa trang. Khi lái xe đến một nghĩa trang dừng lại, thì bên cạnh đó có một cái nấm mồ mới đắp, cũng chưa được khô lắm. Cô bé này bước xuống cầm một đóa hồng trân trọng đặt lên mộ của mẹ mình. Và cô bé nói, đây là nhà của mẹ con. Cậu ta cảm thấy sửng sốt khi hành động của một cô bé. Ngay trong đêm đó, cậu ta ôm cả bó hồng, lái xe cả 300 cây số để trả về thăm mẹ, để dâng tặng nhân ngày của mẹ một bó hồng, để thể hiện tấm lòng của một người con. Như vậy thì các vị thấy rằng từ những cái này nó làm cho chúng ta gợi nhớ đến một tình cảm thiêng liêng mà chúng ta cần phải ý thức, phải hiểu. Cho nên những ai chưa mồ côi thì phải hiểu rằng cần nên làm gì để mai này mẹ có mất, cha có qua đời, chúng ta có buồn nhưng mà không bao giờ hối hận hay mặc cảm tội lỗi. Đừng để mặc cảm tội lỗi khi cha hay mẹ mất. Chúng ta nên nhớ như vậy. Chúng ta cần phải làm gì trước khi cha mẹ qua đời. Đừng để khi cha mẹ qua đời rồi chúng ta làm heo làm bò để mà mở tiệc hay là làm tất cả mọi thứ cúng kiến. Lúc đó không còn ý nghĩa đâu. Đời người ta nói khi sống không cho ăn, khi chết làm văn tế rùi, làm đầy hết có ăn được gì đâu. Khi sống mà không hiếu thảo, không chăm lo thì mai này chết đừng có lo chi mắc công lắm. Cho nên người ta khuyên mình nên làm như thế, để sau này cha mẹ có chết là quy luật cuộc đời. Bản thân chúng ta mồ côi cũng là quy luật cuộc đời. Ai cũng như vậy thôi, sống sau xô sống trước, đó là nguyên tắc. Nhưng mà một khi nào cha có chết, mẹ chết, chúng ta khổ, chúng ta buồn, nhưng mà đừng để mặc cảm tội lỗi và hối tiếc rằng phải dè ngày xưa mẹ như thế, cha như thế, tôi nên làm như thế như thế. Cho nên tôi nói thật với các vị, còn cha còn mẹ chúng ta cho được cục xôi thì dâng cục xôi, chúng ta có được cục kẹo dâng cục kẹo, có được chung trà dâng chung trà, có được một lời an ủi ngọt ngào nên làm. Đừng có hứa. Có những người nói rằng mai này tôi có của ăn của để, cuộc sống ổn định rồi tôi lo mẹ vậy, tôi lo cha vậy. Ai hứa suốt cuộc đời không bao giờ làm được đâu. Mãi mãi là họ hứa, không bao giờ làm được, và không có cơ hội để làm được. Cho nên tôi nghĩ rằng trong những ngày này các vị nên thực hiện những điều gì đó. Ai còn cha còn mẹ thì làm như vậy, để sau này chúng ta trở thành người mồ côi thì chúng ta cũng đỡ tủi thân. Trước khi kết thúc bài giảng này, tôi tặng các vị bốn câu thơ quen thuộc. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nhe không, để một mai khi rớt cánh hoa hồng, khỏi tiếc nuối những ngày vui bên mẹ. Kính chúc toàn thể quý Phật tử, những người con thạo cháu hiền, trọn hưởng một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, vuông tròn hiếu sự. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.
Bao nhiêu đau xót nát lòng con.